quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho nụ hái mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.
Thục Đoan kính chào quý thính giả khắp nơi. Mời quý vị cùng bước vào chương trình gợi nhớ quê hương với Thục Đoan. Hôm nay, Thục Đoan xin gửi đến quý vị một bài viết của nhà văn Xuân Vũ với tựa đề Lá quế, rau ôm, tâm hồn dân tộc. Xin kính mời quý vị cùng nghe. Một hôm vợ tôi đi làm về, mang theo một bọc nhỏ, mở ra cho tôi với vẻ mặt thật mừng rỡ. Tôi dỡ ra, thì đó là một mớ rau gồm lá quế, rau húng, rau om. Đã nghe mùi thơm quê hương, nhưng tôi còn đưa lên mũi hít cho đã thèm. Đã 5 năm liền, lăn vào cuộc sống, quen với mùi hamburger và gà chiên, tôi tưởng là tôi đã quên mùi hương bình dị đó rồi. Nhưng không, nó vẫn còn trong máu tôi. Cho lại tôi mùi hương đó là một người đàn bà Mỹ Tho gốc Bắc, sinh đẻ trong Nam. Từ đó gia đình tôi làm quen với chị và hai bên tới lui thân tình. Nhà chị ở lọt thỏm trong một khu nông trại xa hẳn thành phố, như một tổ chim nhỏ Việt Nam cô đơn ở bìa rừng đất nước người. Nhà chị có mảnh vườn con rất phong phú, trồng đủ loại rau. Lá tía tô nâu sậm, thơm như một vị thuốc bắc. Lá quế làm nhớ phở Sài Gòn. Rau răm làm cho thèm gà xé phai. Những bụi xả gợi hồn cá chiên hoặc cà ri nước cốt dừa. Dàn khổ qua nhắc nhở những đám dỗ ăn khổ qua hầm. Và rau om gợi nhớ những tô canh chua ngọt liệm. Mỗi lần đến đây tôi thấy tôi là người Việt Nam, được nói tiếng Việt Nam và như sống trên đất nước quê hương mình vậy. Chị thường mời khách Việt Nam đến nhà để đãi những món ăn Việt Nam. Khi thì giò, chả, cơm, tấm, khi bún bò Huế, khi cá nướng chả giò. Có khi khách lại được ăn 3 món Nam Trung Bắc cùng một lúc món ăn Việt Nam và nói tiếng Việt Nam trên xứ người để được cảm thấy mình còn là người Việt Nam. Phải chăng lúc đó là một hạnh phúc của người tị nạn? Chúng tôi gần gũi nhau bằng mùi hương bình dị, tặng cho nhau không gì ngoài lá quế rau ôm, mời nhau không gì hơn canh chua bánh xèo và những món ăn thưởng thức Việt Nam khác. Một hôm tôi đang ngồi viết thì có tiếng gõ cửa. Tôi bước ra thì đó là một người đàn bà trung niên. Người đàn bà trung niên này có gương mặt trái xoan, có đôi mắt nai rất đẹp. Tôi không biết đó là người Trung Hoa hay Nhật, tôi còn đang ngỡ ngàng thì bà ta hỏi: "Xin lỗi, ông có phải là người Việt không?" Giọng bà ta thoảng như làn gió nhẹ. Tôi đáp như máy:
"Dạ phải, sao bà biết tôi là người Việt?"
Lần trước tôi đi bộ ngang qua đây, tôi thấy dây bầu leo bên kia hiên nhà, tôi chưa chắc. Lần này tôi thấy mấy bụi quế trước thềm nhà thì tôi mới chắc là đúng rồi đấy. Người Việt tha hương tìm nhau, thương yêu nhau qua hương lá quế thơm nhẹ như tâm hồn người Việt Nam. Không thể nào gọi là canh chua nếu không có lá quế rau om, một món canh quốc túy cho cả Trung Nam Bắc. Cách đây 20 năm, khi đó tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa già, cái tuổi chín của cuộc đời và của nhà văn. Tôi đi công du ở miền Scandinavia, tận đầu trái đất tháng năm mà còn tuyết phủ. Chao ôi là nhớ nhà.
Sương gió vội pha vào tình trường, say đắm chi cho lòng vấn vương. Tiếc bao năm xót phai mùi hương, chốn xa xăm lòng nhớ quê hương. Trong bóng chim bay ngang về chiều, khi ánh dương thu tàn hắt hiu, lắng theo ngàn tiếng chuông chiều vang, gió xa đưa lướt ngoài quan sang, qua bao mùa thương nhớ ngả là úa tơi bời, lòng vẫn ước xa xôi. Nhạc thu đưa reo rất, reo sầu những tâm hồn giang hồ xa quê hương. Quên mây gió trôi bay khi chiều tàn, sao xuyên bao tâm hồn nát tan. Những khi thu gió reo tràn lan, nhớ quê hương héo sầu tâm tư.
Nhìn những mái nhà tuyết trắng mà nhớ mái tranh quê hương không tả nổi, chỉ mong sớm xong công tác để về quách cho xong. Bạn bè thết tiệc liên miên ở nhà tư, ở nhà hàng, ở những quán từng thứ hai, 15, thứ bốn, 15, cao ốc. Từ đó có thể trông thấy cả ba nước Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Ăn những món đắt tiền, trong đó có thịt nai, một loại nai sống trên tuyết. Nhưng ăn thì ăn, vẫn nhớ cơm. Tôi mới thấy rằng cơm ngon hơn bất cứ món gì. Mình đã ăn cơm 40 năm, không gì có thể thay cơm được. Khi về tới Anh Quốc, cả bọn vào một tiệm tàu. Trong khi chờ đợi món ăn, bạn tôi, một anh to béo và xấu chứng đói, lấp lòng sơ sơ ba cái hot dog. Vừa xong thì cơm được dọn ra, chưa có thức ăn, Anh ta cứ bưng nguyên tô chan nước thảo vị yểu mà lùa như Lỗ Trí Thâm vô quán vậy, không sợ khách lạ người ta cười cho. Anh ta lùa một hơi hết cả ba tô cơm. Đến chừng thức ăn dọn ra, tôi phải gọi thêm ba tô khác. Ăn xong tôi hỏi:
Đặt đã chưa? Nếu ngày nay mà không có cơm chắc tao chết. Thì sao, có đi thì mang gạo theo vậy? Ừ, dám lắm, nhưng phải mang theo chai nước mắm.
Tâm hồn người Việt Nam là gì? Không thể nào nói hết. Mỗi người mang nó trong máu mình, những mảnh khác nhau. Thuở bé tôi đọc sách Tự Lực Văn Đoàn, nay vẫn còn nhớ. Có lẽ không bao giờ phai Tiêu Sơn Tráng Sĩ, Bướm Trắng, Hồn Bướm Mơ Tiên. Rồi đọc thơ Nguyễn Bính, Lỡ Bước Sang Ngang. Đọc Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân. Đó là những tâm hồn Việt Nam. Nhìn vào đó có thể thấy con người Việt Nam, một loại người tài hoa, dũng cảm và tế nhị. Những trang sách đã đem lại cho tôi nụ cười và làm tôi chảy nước mắt. Những mái chùa ẩn nấp trên đồi, những chú tiểu và cô vải đáng yêu biết bao nhiêu. Những cuộc đánh thơ thả có tính cách tiên phong đạo cốt. Những bình trà cổ xưa, những vườn dâu bãi mía, những cuộc biệt ly gay cấn tình đời, những bóng mát vườn nhà, những hương thơm hoa lan hoa huệ, tất cả là tâm hồn Việt Nam.
Qua bao mùa thương nhớ, ngàn lá úa tơi vơi, lòng vẫn ước xa xôi. Nhạc thu đưa reo rắt, reo sâu những tâm hồn giang hồ xa quê hương. Quên lời mấy gió trôi bay khi chiều tàn, sao xuyên bao tâm hồn nát tan. Những khi thu gió reo tràn lan, nhớ quê hương héo sầu tâm can.
Nhìn những cây rau cây dừa, những bến đỏ ngang, những hội hè đình làng, những câu hát quan họ cò là chống quân, những câu hò mái nhìn man mác, những điệu vọng cổ sầu não day dứt, những đám cưới đám tang, những cầu ao mái rạ, đều là biểu hiệu của tâm hồn dân tộc. Bạn ít nhất bạn có biết một mái chùa hay một ngôi nhà thờ chứ? Tôi cũng thế. Chẳng những biết mà tôi còn mang trong lòng tiếng chuông chùa, tiếng chuông nhà thờ. đó là tâm hồn dân tộc. Những buổi sáng chuông nhà thờ đổ, nghe ấm lòng thôn xóm. Những buổi chiều tiếng chuông chùa ngân, nghe siêu thoát cõi đời. Không có mái chùa lấy gì nâng đỡ hồn dân tộc, không có chuông nhà thờ lấy gì sưởi ấm nhân gian, không có ngôi đình lấy gì thờ phượng ân nhân dân tộc, những vĩ nhân. Bạn hãy giờ lại Vắng Bóng Một Thời, đọc lại Nguyễn Tuân mô tả sư cụ chùa Đồi Mai với cái giếng của ngôi chùa mà người sành uống trà phải đi từ xa đến xin một gánh nước về nấu để pha trà. Bạn sẽ thấy yêu mái chùa, yêu nhà sư và yêu dân tộc, yêu đất nước mình biết bao nhiêu. Giếng nước chùa Đồi Mai là một kỳ quan, còn ngôi chùa trong Tiêu Sơn Tráng Sĩ là căn cứ cách mạng dân tộc vậy. Về đây, Phạm Duy đã vẽ nên tâm hồn dân tộc qua hình ảnh của mẹ Việt Nam. Ai đọc lần đầu cũng thuộc ngay lời ca đẹp như ca dao: Mẹ Việt Nam không son không phấn, mẹ Việt Nam tay lấm chân bùn, mẹ Việt Nam không mang nhung gấm, mẹ Việt Nam đeo tấm nâu ròng. Và bây giờ tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ Việt Nam Ơi với tiếng hát Thái Thanh. Khi chúng ta đọc lại mấy câu thơ Mẹ Việt Nam không son không phấn, mẹ Việt Nam tay lấm chân bùn, mẹ Việt Nam không mang nhung gấm, mẹ Việt Nam đeo tấm nâu ròng. Thưa quý vị, đó là tâm hồn Việt Nam. Chúng ta đi lang thang khắp địa cầu, nhưng không xa đất nước, là nhờ lá quế rau om, là nhờ cơm với cá, là nhờ thi văn âm nhạc Việt Nam. Chẳng những không xa mà lại còn thấy gần. Nơi xa nhất trên mặt đất này chính là nơi gần nhất trong tâm hồn ta. Một người đàn bà Việt Nam sống tha hương, nghe mãi mấy tiếng I love you, bỗng một hôm thấy cần được nghe mấy tiếng anh yêu em. Nếu dịch nghĩa ra thì đúng 100%, nhưng người Việt Nam nói bằng tiếng Việt Nam làm người nghe hẳn phải rung động hơn, bởi vì cái âm thanh Việt Nam nó khác lắm. Một người con gái mặc đồ đầm, đó là đem thêm một nét đẹp và hình hài Việt Nam. Nhưng có một lúc nào đó, cô gái ướm lại chiếc áo dài Việt Nam, chiếc khăn hoàng hậu, sẽ thấy mình rực rỡ hơn.
Xinh, xinh thật là xinh, cô gái Việt Nam. Duyên, duyên thật là duyên, cô gái miền Bắc. Thương, thương thật là thương, cô gái miền Nam. kiều dịu dàng, cô gái miền Trung.
Người họa sĩ Việt Nam chuyên môn vẽ sơn dầu ắt không bao giờ phủ nhận nét đẹp của tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt hay tranh Phước Lộc Thọ hay các tranh dân gian khác. Một nhạc sĩ giao hưởng có thể nào quên âm thanh của đàn tranh đàn bầu? Thì ngày nay ở hải ngoại, chúng ta đã tổ chức những đám cưới theo phong tục cổ truyền tối đa. Chúng ta đang cố gìn giữ tâm hồn dân tộc bằng mọi cách, bằng mọi giá. Thưa quý thính giả, Thục Đoan vừa gửi đến quý vị trích đoạn bài viết của nhà văn Xuân Vũ với tựa đề Lá Quế Rau Ôm Tâm Hồn Dân Tộc. Thục Đoan xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Gợi Nhớ Quê Hương. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam vào tuần tới. Xin kính chúc quý vị luôn bình an, hạnh phúc.